Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người dân Cộng hòa Dominica.
Vatican, nhân kỷ niệm 100 năm ngày đội Triều Thiên cho Đức Mẹ Antagracia, đấng bảo trợ của dân tộc Cộng hòa Dominica, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho người dân nước này, khuyến khích họ đừng nản lòng khi làm chứng cho đức tin, nhưng gìn giữ và củng cố tình yêu đối với Chúa và Giáo hội, nhớ gương mẫu và lời chuyển cầu của Đức Mẹ.
Từ Đức Mẹ Antagracia là bức tranh vẽ Đức Trinh Nữ Maria dịu dàng chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu trong khi Chúa đang ngủ trong máng cỏ, được hai anh em Alfonso và Antonio Trejo thuộc nhóm những người Tây Ban Nha đầu tiên đến hòn đảo Dominica và định cư tại thành phố Higüey thuộc Cộng hòa Dominica tặng cho nhà thờ của thành phố. Đức Mẹ Antagracia được đội Triều Thiên lần đầu tiên vào năm 1922 theo lệnh của Đức Pio 11 và lần thứ hai bởi Thánh Gioan Paulo II khi ngài thăm đền thánh Altagracia vào năm 1979. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc rằng lòng sùng kính ảnh Đức Mẹ đang được lưu giữ tại một đền thánh ở tỉnh Altagracia của Cộng hòa Dominica là dấu hiệu của nguồn gốc Kitô giáo, điều đặc trưng và mang lại sức sống cho miền đất này. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta nơi Đức Trinh Nữ, một dấu chỉ về sự gần gũi của Người và về sự dịu dàng vô hạn mà Người chăm sóc chúng ta. Ánh mắt yêu thương của Người Mẹ khi chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu đang ngủ say cách tin cậy trong lòng Mẹ là lời mời gọi chúng ta học cách nhìn qua đôi mắt của Mẹ. Chúa Giê-xu hiện diện trong những người lân cận của chúng ta và nhớ rằng chúng ta là một phần của cùng một gia đình nhân loại được kêu gọi chung sống huynh đệ và liên đới. Do đó, với sự bảo vệ và che chở của mình, Mẹ khuyến khích chúng ta chăm sóc và tiếp tục đốt cháy ngọn lửa hy vọng mà các tiền bối trong đức tin để lại cho chúng ta và truyền nó cho những người khác với lòng khiêm nhường, tin cậy và ân sủng của Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Dominica đừng ngại cùng nhau bước đi, vượt lên trên sự chia rẽ và ngờ vực, hiệp nhất trong tình huynh đệ theo đường hướng mà Chúa Giê-xu đã chỉ ra trong tin mừng.
Vatican xác nhận việc giải thể Hiệp hội Giáo dân Totus Tuus.
Vatican đã xác nhận việc giải thể Hiệp hội Totus Tuus, một hiệp hội tư của các tín hữu. Nhóm này đã bị Đức Giám mục của Giáo phận Munster, Đức, cấm hoạt động vào tháng 11 năm ngoái.
Totus Tuus, tất cả thuộc về Mẹ, có 135 thành viên, hoạt động trên khắp nước Đức. Nhóm được công nhận vào năm 2007 như một hiệp hội tư của các tín hữu trong Giáo phận Munster. Hiệp hội với ơn gọi truyền giáo này đặc biệt cung cấp các khóa học đức tin cho những người chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức và các cuộc họp mặt cầu nguyện cho giới trẻ, các hoạt động truyền giáo của giáo xứ và các cuộc hành hương, đặc biệt là đến Mỹ Du. Ngày 15 tháng 7, Đức cha Felix Gen của Munster thông báo rằng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã bác bỏ khiếu kiện của cộng đoàn này trong việc chống lại quyết định giải thể. Quyết định giải tán hiệp hội do Đức cha Gen đưa ra vào tháng 11 năm ngoái được Vatican xác nhận là phù hợp với luật hiện hành. Kể từ năm 2017, giáo phận đã điều tra các cáo buộc của các thành viên cũ, cho rằng hiệp hội duy trì các cấu trúc giống như giáo phái. Cuộc điều tra kết luận rằng cộng đoàn này đã lạm dụng tinh thần và gây tổn hại nghiêm trọng cho một số thành viên. Đức cha Gen đã giải thích về việc giải thể hiệp hội Totus Tuus vào năm ngoái. Trong số các lý do, có sự việc là ban điều hành của hiệp hội đã không nhận ra mức độ của các vụ lạm dụng. Hiệp hội đã bác bỏ các cáo buộc. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng xác nhận lệnh cấm của Đức cha Gen đối với tất cả các nhân viên và cộng tác viên mục vụ của giáo phận có liên kết hoặc tham gia vào hiệp hội này.
Hội đồng Giám mục Ý tài trợ gần 9 triệu euro cho các nước thuộc thế giới thứ ba.
Roma, Ủy ban can thiệp bác ái của Hội đồng Giám mục Ý đã phê duyệt việc tài trợ cho 48 dự án cho các nước thuộc thế giới thứ ba với tổng số tiền lên đến gần 9 triệu euro.
Số tiền trên được phân bổ cho 21 dự án ở châu Phi, 8 dự án ở châu Mỹ Latin, 13 dự án ở châu Á, 4 dự án ở Trung Đông và 2 dự án ở Đông Âu. Trong các dự án này, quan trọng nhất là 4 dự án ở châu Phi. tại Ethiopia, các nữ tu nữ tử bác ái của Thánh Vincent Paulo sẽ xây dựng một trung tâm dạy nghề để thúc đẩy sự thăng tiến và phát triển kinh tế xã hội của các phụ nữ trẻ, cùng với các khóa học về tin học, nấu ăn, cắt may, còn có dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho người tàn tật, nạn nhân của bạo lực và hoàn cảnh khó khăn. Tại Jacbelac, Caritas sẽ tổ chức đào tạo về nông học nhằm đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng và củng cố nền kinh tế địa phương bằng cách hỗ trợ sản xuất cây trồng và vật nuôi cho 4.200 gia đình, được tổ chức thành 60 nhóm làm việc trong 6 chuỗi sản xuất. Tại Mozambique, một trường học nông nghiệp sẽ được thành lập. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để xây dựng và trang bị một bệnh viện và trung tâm nhãn khoa với quy mô 200 giường với 70 nhân viên sẽ làm việc. Trong số các dự án được phê duyệt ở châu Mỹ Latin, hai dự án sẽ được thực hiện ở Brazil. Dự án đầu tiên liên quan đến một trung tâm xã hội có thể đón tiếp 160 người già trong hoàn cảnh nghèo đói và dễ bị tổn thương xã hội ở vùng đô thị Belém. Dự án thứ hai nhắm vào các hội sản xuất nhỏ ở 16 thành phố và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn tài chính và kỹ thuật cho các hoạt động của họ, cải thiện điều kiện sống của họ và thúc đẩy việc bảo vệ nhân quyền. Tại châu Á có hai dự án liên quan đến Ấn Độ. Dòng Thánh Teresa Lisieux sẽ hiện đại hóa và trang bị phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy tính cho trung tâm đào tạo y tá chuyên nghiệp do dòng điều hành từ năm 2010. Dự án thứ hai của các cha dòng Cát Minh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, các ngài sẽ hỗ trợ việc đào tạo khoảng 200 người khuyết tật từ 19 làng trong quận Idukki về khả năng hòa nhập công việc của họ.
Hội đồng Giám mục Mỹ Latin kết thúc đại hội đặc biệt
Bogota. Kết thúc đại hội đặc biệt diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, Hội đồng Giám mục Mỹ Latin đã gửi sứ điệp mời gọi toàn thể dân chúa làm việc cho một nền văn hóa gặp gỡ theo phong cách hiệp hành, trong đối thoại và tôn trọng sự khác biệt.
Mở đầu sứ điệp, các giám mục nhấn mạnh, đây là thời gian để cùng nhau ra đi, thời gian của tử đạo và ngôn sứ, để phục vụ cho một văn hóa gặp gỡ. Đặc điểm của thời điểm lịch sử này đòi hỏi chúng ta loan báo tin mừng với lòng can đảm và sáng tạo. Những đáp ứng canh tân có thể nảy sinh từ một giáo hội không còn gánh nặng và sẵn sàng cùng nhau bước đi. Từ đây, các vị mục tử kêu gọi chấm dứt thái độ giáo sĩ trị và mọi hình thức lạm dụng. Đây là những vấn đề đã được Hội đồng Giám mục Mỹ Latin khuyến khích sự tham vấn và phân định chung, nhận thức tầm quan trọng của sự tham gia của giáo dân trong các quá trình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, các giám mục tái khẳng định rằng sự lắng nghe phải theo phong cách hiệp hành, lựa chọn ưu tiên người nghèo và tố cáo tất cả những gì có thể làm hại nhân phẩm của họ. Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi đối thoại, tôn trọng sự khác biệt, không sợ đánh mất nhân phẩm, với niềm hy vọng rằng trong thời kỳ xung đột vũ trang, chết chóc và hoang tàn, châu Mỹ Latin vẫn thể hiện là không gian của hòa bình và của tình huynh đệ thực sự. Tại khóa họp đặc biệt của Hội đồng Mỹ Latin, cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Michael Jackney, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y đã nhắc lại tầm quan trọng của việc đón tiếp, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập đối với người di cư. Đức Hồng Y Bộ trưởng đề cập đến cuộc viếng thăm của Ngài tại Ukraine theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh giá trị của chuyến đi và nhắc lại rằng giáo hội đón nhận niềm vui và hy vọng, nỗi đau và sự lo lắng của con người ngày nay, đặc biệt là những người nghèo và những người đau khổ, nhưng giáo hội được kêu gọi để loan truyền tin mừng. Đến từ Vatican còn có Đức ông Lucio Ruiz, Tổng Thư ký Bộ Truyền thông. Trong bài tham luận, Đức ông tập trung vào thông điệp tin mừng cho thế giới, trình bày về việc cải tổ các phương tiện truyền thông của Vatican. Ngài khẳng định, các mục tử của giáo hội, trên hết là chúng ta, trong khi vẫn trung thành với nội dung, khám phá với sự táo bạo và thận trọng trong những cách thức phù hợp và hiệu quả để truyền đạt sứ điệp tin mừng cho con người thời đại chúng ta.
Talitha Khum châu Á đã giải thoát 26.000 phụ nữ khỏi nạn buôn người trong năm 2021.
Manila, trong năm 2021, Talitha Khum châu Á, Liên đoàn các nữ tu công giáo dấn thân đấu tranh chống nạn buôn người, đã giải cứu 26.065 phụ nữ khỏi nạn buôn người.
Sir Abby Avellino, giám đốc của Talitha Khum châu Á cho biết, phòng ngừa là ưu tiên của các mạng lưới châu Á. Điều này được thúc đẩy qua các chiến dịch đào tạo và nâng cao nhận thức trong các trường học, giáo xứ và cộng đồng địa phương, đặc biệt là hướng đến phụ nữ, thanh niên, các cộng đoàn tôn giáo và bộ lạc và người lao động nhập cư. Theo nữ tu, nạn buôn người ở châu Á ngày càng trầm trọng hơn do tình hình kinh tế xã hội. Nhiều quốc gia châu Á phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột chính trị như Myanmar, Sri Lanka và Pakistan. Trong năm qua, hàng tháng, mạng lưới Talitha Kum ở châu Á đã tổ chức các hội thảo trên web về buôn người để tăng cường công tác phòng ngừa, bảo vệ và nâng cao năng lực và mạng lưới, cũng như hợp tác và bảo vệ. Với hoạt động này, mạng lưới Talitha Kum ngày càng được mở rộng. Talitha Kum Bangladesh và Talitha Kum Việt Nam được thành lập trong năm 2021 là kết quả của tầm nhìn xa của mạng lưới trong hoạt động. Talitha Kum đã tổ chức các hoạt động bằng cách sử dụng chương trình kinh tế đầy đủ, giúp phụ nữ và thanh niên ở các làng mạc và vùng núi quản lý các nguồn thực phẩm tự nhiên. Sir Avelino nhận xét rằng, chương trình này đã đáp ứng yêu cầu của các cộng đồng địa phương cho việc hỗ trợ và thúc đẩy nâng cao năng lực. Sir nói, trong năm 2021, chúng tôi đã khởi động chương trình đại sứ thanh niên chống nạn buôn người Talitha Kum, nhằm thu hút nhiều người trẻ hơn với tầm nhìn và sứ vụ của Talitha Kum. Các bạn trẻ đại diện cho 10 quốc gia châu Á đã được đào tạo để trở thành đại sứ thanh niên chống nạn buôn người ở cấp cơ sở. Lãnh đạo trẻ được đào tạo đã phát triển các kỹ năng của họ cho việc thúc đẩy hoạt động của Talitha Kum ở cơ sở, theo những cách thức sáng tạo và đổi mới, với sự phối hợp của các nữ tu hoạt động trong mạng lưới. Chương trình này đã làm cho nhận thức của nhiều người trẻ về các vấn đề buôn người tăng lên khi họ tham gia vào các chiến dịch chống buôn người ở Talitha Kum. Talitha Kum là một mạng lưới quốc tế của các nữ tu được thành lập bởi Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ. Talitha Kum châu Á hợp tác với 65 tổ chức công giáo, 56 tổ chức phi chính phủ, 18 tổ chức quốc gia và 42 cơ quan chính phủ quốc tế. Ở khu vực châu Á, Talitha Kum có 3.521 thành viên đến từ 205 dòng tu tại 20 quốc gia. Vào năm 2021, Talitha Kum châu Á đã hỗ trợ và giúp đỡ 3.972 nạn nhân của nạn buôn người và cũng đã tổ chức 3.909 khóa đào tạo và hội thảo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Canada chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn đúng một tuần nữa, Đức Thánh cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Canada trong 6 ngày từ 24 đến 30 tháng 7 với mục đích đẩy mạnh tiến trình chữa lành những vết thương và hòa giải trong tương quan giữa các cộng đoàn thổ dân bản xứ và giáo hội công giáo. Tại Canada, các thổ dân bản xứ được gọi là các dân tộc đầu tiên. Họ thuộc 634 bộ lạc, chia thành một số sắc dân chính và hiện nay có hơn 975.000 người, theo thống kê hồi năm 2016. Trong những thế kỷ trước đây, nhà cầm quyền thực dân Anh và Pháp tại Canada thi hành chính sách đồng hóa các thổ dân bản xứ. Các trẻ em bị đưa ra khỏi gia đình và bộ lạc của mình và đặt trong các trường nội trú ở nhiều nơi tại Canada. Người ta ước lượng có tới 150.000 trẻ em thổ dân ở trong tình cảnh như thế. Các em phải học tiếng Anh hoặc Pháp, từ bỏ phong tục truyền thống và ngôn ngữ của mình. Nhà nước bây giờ kêu gọi các dòng tu và tổ chức của Công giáo, Anh giáo và Tin lành hỗ trợ trong kế hoạch này. Có nhiều trường hợp các em chết tại các trường nội trú vì thiếu thốn, bệnh tật, ngược đãi và cẩu thả hoặc bị lạm dụng. Gần đây, tương quan của các thổ dân với giáo hội Công giáo căng thẳng lên mức cao độ. Sau vụ ngày 22 tháng 5 năm ngoái, người ta phát hiện 215 bộ xương các học sinh, trong đó có trẻ em nhỏ nhất 3 tuổi, tại khu vực trường nội trú thổ dân thuộc giáo phận Kamloops, được chính phủ bang British Columbia ủy thác cho dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, đảm trách từ năm 1890 đến năm 1969, khi chính phủ lấy lại quyền điều khiển trường này và đóng cửa từ năm 1978. Sau đó, vụ khám phá này gây xúc động lớn trong dư luận tại Canada. Nhiều vụ khác cũng được phát hiện sau đó tại nước này, tạo nên một làn sóng thù nghịch với giáo hội Công giáo, kèm theo những cuộc biểu tình và những hành động phá hoại. Gần 45 nhà thờ Công giáo ở Canada bị tấn công và xúc phạm, trong đó có 4 nhà thờ ở các khu vực thổ dân bị thiêu rụi. Ngay trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã nhắc đến vụ khám phá di cốt các học sinh tại Kamloops và Ngài nói, tôi hiệp ý với các giám mục và toàn thể cộng đồng Công giáo tại Canada, bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Canada đang xúc động mạnh mẽ và bị chấn thương vì tin khủng khiếp này. Sự khám phá đau buồn ấy càng gia tăng ý thức về những đau khổ quá khứ. ước gì chính quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo của Canada tiếp tục cộng tác quyết liệt để làm sáng tỏ vụ đau buồn này và khiêm tốn dấn thân trong một hành trình hòa giải và chữa lành. Những lúc đau buồn này là một lời mời gọi mạnh mẽ cho tất cả chúng ta để xa tránh kiểu mẫu thực dân và trào lưu thực dân hóa ý thức hệ ngày nay và tiến bước song song trong cuộc đối thoại, tôn trọng nhau và nhìn nhận các quyền cũng như các giá trị văn hóa của mọi con dân Canada. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa các linh hồn mọi trẻ em chết tại trường nội trú Canada và cầu nguyện cho các gia đình và các cộng đoàn thổi dân Canada bị đau khổ. Một khó khăn lớn trong tiến trình hòa giải là các cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho các nhóm đại diện các bộ lạc Canada. Sau khi tiếp riêng từng nhóm trong những ngày trước đó, hôm ngày 1 tháng 4 năm nay, Ngài đã tiếp chung 30 đại diện của 3 nhóm thổ dân Canada, kết thúc một tuần lễ viếng thăm và gặp gỡ tại Roma. Trong dịp này, hiệp với các giám mục Canada, Đức Thánh Cha công khai xin lỗi các thổ dân vì những hành động đáng tiếc của một số thành phần giáo hội Công giáo đối với các bộ tộc này, và đồng thời cảm tạ Chúa vì bao nhiêu tín hữu, nhân danh đức tin đã làm cho lịch sử của các thổ dân được phong phú. Đức Thánh Cha nói, qua những tiếng nói của anh chị em, tôi đã có thể động chạm cụ thể và mang trong tâm hồn tôi với tâm tình rất đau buồn, những trình thuật về đau khổ, thiếu thốn, phân biệt đối xử và những hình thức lạm dụng mà nhiều người trong anh chị em đã chịu, đặc biệt trong các trường nội trú. Thật là điều gây ớn lạnh khi nghĩ đến ý muốn gieo rắc một mặc cảm tự ti làm mất căn tính văn hóa của một người, cắt bỏ căn cội với tất cả những hậu quả gây ra cho cá nhân và xã hội và còn tiếp tục. Những chấn thương kéo dài trở thành những chấn thương từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tất cả những điều đó khơi lên trong tâm hồn tôi hai tâm tình là phẫn nộ và xấu hổ. Phẫn nộ vì thái độ chấp nhận sự ác và càng tệ hơn nữa khi trở nên quen thuộc với sự ác, như thể đó là một năng động không thể tránh được do những biến cố lịch sử tạo nên. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì vai trò của nhiều tín hữu Công giáo, đặc biệt những người có trách nhiệm giáo dục, trong tất cả những gì đã làm thương tổn anh chị em, trong những vụ lạm dụng và thiếu tôn trọng đối với căn tính của anh chị em, văn hóa và thậm chí cả những giá trị tinh thần của anh chị em. Tất cả những điều đó là trái ngược với tin mừng của Chúa Giê-xu. Vì đường lối cư xử đáng trách ấy của những thành phần của giáo hội Công giáo, tôi xin lỗi Chúa và tôi thành tâm nói với anh chị em, tôi rất đau lòng. Hiệp với các anh em giám mục Canada của tôi xin lỗi anh chị em. Điều hiển nhiên là không thể thông truyền các nội dung đức tin một cách trái ngược với chính đức tin. Chính Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta đón nhận, yêu mến, phục vụ và đừng xét đoán. Thật là điều kinh khủng khi mà nhân danh đức tin, người ta làm chứng trái ngược với đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đồng thời với những điều trên đây, với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến bao nhiêu tín hữu tốt lành, nhân danh đức tin, với lòng tôn trọng, yêu thương và tử tế, đã làm cho lịch sử của anh chị em được phong phú nhờ tin mừng. Ví dụ, tôi vui mừng khi nghĩ đến sự tôn sùng nơi nhiều người trong anh chị em, đối với thánh nữ Anna, bà ngoại của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha muốn đi xa hơn nữa và Ngài quyết định viếng thăm Canada để đích thân tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hòa giải giữa hai bên. Và ngày 23 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du. Các nhóm thổ dân đều muốn Đức Thánh Cha ghé lại vùng của mình, nhưng rất tiếc vì tình trạng sức khỏe của Ngài bị suy yếu vì bệnh đau đầu gối, nên Ngài chỉ có thể dừng lại tại ba nơi chính: Edmonton, bang Alberta cho vùng tiếng Anh, Quebec cho vùng tiếng Pháp và Iqaluit ở mạn cực Bắc Canada cho vùng của thổ dân. Ban tổ chức các chuyến viếng thăm nước ngoài của Đức Thánh Cha cho phía Canada biết một loạt những giới hạn. Mỗi ngày, Ngài chỉ có thể chủ tọa một biến cố lớn, ngoại trừ sinh hoạt thứ hai ngắn, và Ngài có giờ để nghỉ ngơi giữa hai biến cố. Các sinh hoạt này phải tương đối ngắn, vì Đức Thánh Cha không thể ở trên khán đài quá một tiếng đồng hồ. Để di chuyển, Ngài không thể dùng trực thăng và chỉ có thể dùng xe hơi một thời gian giới hạn. Điều này hạn chế khoảng cách di chuyển và số nơi Ngài có thể viếng thăm. Ưu tiên dành cho các thổ dân bản địa tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đặc biệt là các cựu học sinh các trường nội trú. Họ được gọi là những người sống sót, và Ngài đặc biệt muốn gặp họ. Nhưng vấn đề là phần lớn những người này nay đã già yếu. Một tin vui được loan đi hôm 13 tháng 7 vừa qua là chính phủ liên bang Canada dành hơn 35 triệu đô la Canada để tài trợ cho các cộng đoàn thổ dân, các tổ chức và các cựu học sinh sống sót từ các trường nội trú trong những ngày Đức Thánh Cha viếng thăm. Bộ trưởng liên bang liên lạc với các thổ dân, ông Mark Miller cho biết chính phủ cũng sẽ tài trợ việc di chuyển và trú ngụ cho các thổ dân muốn tham dự các cuộc gặp gỡ, thánh lễ và sinh hoạt với Đức Thánh Cha tại ba thành phố ngày dừng lại là Edmonton, Quebec và Iqaluit. Ngoài ra có 3 triệu đô la để hỗ trợ các nhóm ở những vùng nơi Đức Giáo Hoàng dừng lại. Sinh hoạt của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 25 tháng 7, với cuộc gặp gỡ những người bản địa thuộc các dân tộc đầu tiên, người Lai và người Inuit ở Maskava, cách Edmonton khoảng 70 cây số về phía nam. Lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày, Ngài sẽ gặp các thổ dân cùng với các thành phần của cộng đoàn giáo xứ tại nhà thờ Thánh Tâm ở thành phố Edmonton. Chặng thứ hai trong cuộc viếng thăm sẽ bắt đầu từ thứ Tư, 27 tháng 7, tại thành phố Quebec, gặp gỡ chính quyền. Sáng hôm sau, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại đền Thánh Quốc gia Thánh Anna de Beaupré. 70% chỗ ngồi trong buổi lễ được dành cho các thổ dân. Sáng thứ Sáu, 29 tháng 7, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp một phái đoàn thổ dân Quebec, rồi đáp máy bay đến thị trấn Iqaluit có khoảng 7.500 thổ dân ở mạng cực Bắc Canada vào lúc gần 4 giờ chiều. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng một số cựu học sinh các trường nội trú thổ dân tại trường tiểu học Iqaluit trước khi gặp gỡ giới trẻ và người già vào lúc 5 giờ chiều tại sân trường tiểu học Iqaluit và sau đó là nghi thức từ biệt trước khi Đức Thánh Cha bay trở lại Roma. Chính phủ liên bang cũng dành 2 triệu đô la cho các dịch vụ thông dịch các biến cố và sinh hoạt ra các thứ tiếng của thổ dân bản xứ.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Phút 91 của tác giả Sơn Thù Du, trích trong tập truyện ngắn Chung Chiều, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Khó khăn lắm, ông Năm mới mở mắt ra được. Lấy hết hơi tàn, ông thều thào: "Tôi muốn xưng tội." Bà Năm ngẩng người ra, không hiểu ông muốn nói gì. Bà lúng túng cúi xuống sát bên ông: "Ông cần gì?" Ông Năm đã mệt lắm rồi, nhưng dường như lòng khao khát hay cái gì đó tương tự làm ông không dám nhắm mắt lại. Ông sợ nhắm lại rồi ông không còn mở ra được nữa. Cố rướn đôi mắt chỉ như muốn khép lại, ông nói trong hơi thở sắp tàn: "Bà đi mời nhà thờ cho tôi xưng tội." Không phải là bà Năm nghe không rõ, nhưng đúng là bà không hiểu ông muốn gì. Nhìn đôi mắt tha thiết và khẩn khoản của ông, bà biết ông không mê sảng. Nhưng sao ông lại đòi mời cha nhà thờ nhỉ? Ông đâu phải là người có đạo. Ông Năm đã không để bà Năm phải bối rối lâu. Ông đã chết trước khi bà Năm kịp quyết định là có nên đi mời cha nhà thờ cho ông hay không. Chẳng hiểu sao, bà Năm lại coi ước muốn cuối cùng của ông như một lời di chúc mà bà có bổn phận phải thực hiện. Có lẽ bà hối hận vì đã chần chừ không mời cha nhà thờ cho ông chăng? Bà đến nhà thờ để hỏi cha xứ xem ước muốn xưng tội của chồng bà có nghĩa là gì. Thoáng chút ngần ngừ, cha xứ trả lời: "Có lẽ ông đã từng là người theo đạo Công giáo, vì chỉ có người Công giáo mới muốn xưng tội trước khi chết." mà xưng tội là sao hả cha? Bà Năm thắc mắc. À, là nói cho chú nghe những yếu đuối lỗi lầm của mình, những lần mình đã xúc phạm đến Chúa, những điều không tốt mình làm cho người khác, và xin Chúa tha thứ. Nhưng chồng con đâu có nói gặp Chúa, chồng con xin được gặp cha để xưng tội mà. Thế này bà Năm à, cha xứ phân trần, bây giờ con có giải thích bà cũng không hiểu đâu. Trừ phi sao hả cha? Trừ phi bà Năm theo đạo, rồi tự khắc bà Năm sẽ hiểu. Thế là bà Năm đã vào đạo như thế đó. Bà xin theo đạo để có thể hiểu được ước muốn cuối cùng của chồng bà. Nhưng khi được học giáo lý rồi, lòng bà Năm lại cảm thấy lo lắng. Mỗi lần đến nhà thờ dự lễ là tâm trí bà chỉ còn xoay quanh một câu hỏi: không biết chồng bà có được tha tội không? Chỉ có Chúa mới biết là bà yêu ông nhiều như thế nào, nên bà cảm thấy đau đớn với ý nghĩ ông bị xuống hỏa ngục. Tim bà cứ nhói đau khi tưởng tượng giờ này ông đang quằn quại giữa một biển lửa, mà không phải chỉ trong một thời gian nào đó thôi, nhưng lại là đời đời kiếp kiếp. Đó là số phận của những người đang mắc tội trọng mà chết. Sự lo sợ của bà không phải không có căn cứ, bởi bà biết bí mật của ông. Một bí mật mà sau khi ông chết bà mới phát hiện ra. Trong khi dọn lại những hồ sơ giấy tờ của ông, bà biết được rằng quả thật ông là người Công giáo. Không những vậy, trước khi cưới bà, ông đã từng có vợ và hai con. Như vậy, theo luật đạo, ông lấy bà là bất hợp pháp, là phạm tội trọng. Đã vậy, khi sống với bà, ông còn bỏ đạo, không lễ lạy gì cả. Sống với ông mấy chục năm, chưa một lần bà thấy ông nhắc đến Chúa. Ông chôn Chúa sâu xuống tận vực thẳm của lòng ông. Bí mật này của ông bà không dám kể cho ai, nhất là cho cha xứ. Không phải bà sợ mọi người nghĩ xấu về ông, điều bà sợ là phải nghe một lời phán quyết về số phận đời đời của ông. Mà nếu điều đó được nói ra từ miệng cha xứ thì chắc chắn là sẽ không thể thay đổi được. Vì cha xứ là người thay mặt Chúa, nên điều gì cha nói thì chắc như đinh đóng cột, không thể sai chạy vào đâu được. Nghĩ vậy, nên bà dặn lòng sẽ giữ bí mật này cho đến khi tìm được một câu trả lời chắc chắn, rằng ông không bị phạt xuống hỏa ngục. Nhưng bà biết tìm câu trả lời đó ở đâu bây giờ? Bởi tội của ông đã quá rõ ràng như thế, mà ông lại không kịp xưng tội trước khi chết. Bà chỉ còn biết cố giữ cho mình một niềm hy vọng mơ hồ mà bà linh cảm được khi nhìn lại cuộc đời của ông, nhất là sự khao khát mà bà đọc được trong đôi mắt của ông khi ông muốn được xưng tội lúc hấp hối. Chính đôi mắt ấy làm bà dây dứt vì đã không đáp ứng được, và chính nỗi niềm không thể nói được trong đôi mắt ấy đã đưa bà vào đạo. Nhưng bà cảm thấy niềm hy vọng của bà vẫn còn rất chông chênh. Bởi lẽ, nếu chỉ dựa vào đời sống của ông thì... Mà ông thì đã chết khi chưa kịp xưng tội. Bà nghĩ, phải có một niềm hy vọng nào đó mà không chỉ dựa vào việc con người có sống tốt hay không. Nhưng bà biết tìm niềm hy vọng đó ở đâu bây giờ? Vì bà không thể bày tỏ nỗi niềm sâu kín đó cho bất cứ ai. Chúa mà bà mới tin theo vẫn còn rất xa lạ đối với bà. Thậm chí bà còn không dám nghĩ đến Chúa cho niềm hy vọng của bà. Vì trong hiểu biết của bà, thì Thiên Chúa là đấng sẽ thưởng phạt mỗi ngày tùy theo việc họ làm là tốt hay xấu. Tuy cả đời bà chưa thấy ông sống ác hiểm với ai, nhưng ông lại bỏ Chúa là một tội nặng lắm. Cho đến một Chúa nhật nọ, nhằm ngày lễ lá, bà nghe đọc lại câu chuyện Chúa chết, trong đó có đoạn: một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu: ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Tin mừng theo Thánh Luca chương 23, từ câu 39 đến 43. Nghe đọc như thế, bà thấy mình như người chết đuối vớ được cái phao. Bà ôm chặt lấy đoạn tin mừng đó. Bà không còn nghe, cũng không còn quan tâm đến những gì xảy ra sau đó nữa. Đoạn tin mừng đó, nhất là câu cuối cùng của Chúa Giê-xu, như một cơn gió mạnh thổi tan tác đám mây đen vẫn vần vũ trên đầu bà. Chỉ một lời thôi mà người ăn trộm được Chúa cho lên thẳng thiên đàng. Bà nghĩ, cả đời anh ta chắc hẳn là làm nghề trộm cướp, và dù không hiểu gì về luật lệ thời đó, bà cũng có thể hình dung được anh ta chắc phải là một tên chuyên cướp của giết người thì mới bị án tử đóng đinh như vậy. Nhưng dường như Chúa Giê-xu không quan tâm đến quá khứ của anh ta. Chúa chỉ biết giây phút hiện tại anh ta muốn gì. Anh ta xin Chúa nhớ đến anh trong nước của Chúa, và Chúa đã cho anh ta vào thiên đàng mà không xét đến việc anh ta là một tên cướp giết người. Bà cảm thấy lòng tràn đầy hy vọng. Nhớ lại những trận bóng đá mà bà vẫn ngồi coi cùng ông, có những đội bóng đã gỡ hòa hoặc chiến thắng ở phút cuối cùng. Bà gọi đó là phút thứ 90 và 1. Nhưng ở đây không phải là một phút, mà bà nghĩ chỉ còn một giây thôi, đủ để cho người ta kịp ngoái đầu lại. Một giây của hiện tại, một giây để hối hận, một giây để nói lên ước muốn cuối cùng của mình, như người trộm lành bên phải Chúa Giê-xu. Song kinh nghiệm cũng dạy cho bà hiểu rằng, để một giây cuối cùng có thể ngoái đầu lại, thì người ta đã phải nỗ lực trong suốt 89 phút 59 giây trước đó. Hay ít ra thì trong suốt thời gian đó, người ta đã phải thường xuyên ngoảnh đầu lại. Bởi lẽ, nếu không có thói quen ngoảnh đầu lại, hay ít ra là ước muốn ngoái đầu lại, thì làm sao có thể kịp ngoảnh lại dù chỉ trong một giây. Bà nhớ lại cuộc đời của ông, nhớ lại ánh mắt tha thiết khẩn khoản của ông lúc hấp hối, và nhất là lời Chúa Giê-xu nói với người trộm lành. Rồi không chỉ tràn đầy hy vọng, bà đã tin.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.